đời mới cho các bậc tu sĩ Phật giáo trong lĩnh vực tập thể tâm có các bậc các khoa lệ như là hữu lực cầu siêu hay đoạn tệ. Vì thế cho nên cũng bị vấn đề là tổ tự nhiên mà đã bị biến thái tướng tại chư dân bất biến. Có thể thấy một đau lòng vì cái tâm vẫn là sinh kỷ tư quý để quý thay và tiên giới để trường hiện thái thống cả cái bốn khỏi cái lệ mang tinh thần cầu nguyện của chánh pháp của Phật, nhất là tại sự này chúng con tại Việt Nam vẫn đang là con nặng nề. Con kính xin ngừng thường tòa pháp sư giải đọc vấn đề này để con được cảm nhận thêm và cùng đồng thời chia sẻ cho một người học đạo cùng ngồi dưới mái ấm nơi chỗ này để được nghe thời pháp lạc của thường tòa pháp sư chuyên tập.
Có hai vấn đề chúng tôi xin hồi đáp lại câu hỏi vừa nêu. Vấn đề một đó là khái niệm tam giáo đồng nguyên. Người Trung Quốc rất là chính trị về tôn giáo. Khi họ nhận thức được rằng là kể từ lúc Đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc vào năm 68 sau Tây Lịch, ảnh hưởng của Nho giáo và Lão giáo bị mờ nhạt dần. So sánh với sự có mặt của Đạo Phật ở tại Ấn Độ vào bối cảnh thế kỷ thứ 26 đó, xin lỗi, bối cảnh thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, thì đạo Bà La Môn mờ nhạt dần và mất dần chỗ đứng. Cho nên người Trung Quốc đã nêu ra học thuyết tam giáo đồng nguyên. Nho giáo đó là một tôn giáo chính trị đúng nghĩa. Nó bản chất không phải là tôn giáo, mà chính trị ở đây đó là đề cao vai trò thiên mệnh, định mệnh, để buộc các thần dân phải chấp nhận số phận an bài. Từ đó chấp nhận ông vua được gọi là con trời, mà trên thực tế mới chính là ông trời đích thực ở dưới dân gian để cai trị các thành dân. Trong đạo Phật đó thì có năm con đường tâm linh. Đạo Nho đó chưa bằng được một phần của nhân đạo trong đạo Phật, bởi vì Đức Phật có ít nhất là 30 bài kinh dạy về nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, mà hình ảnh chủ lực thánh vương đó được Đức Phật đề cao là vị minh quân có năng lực thống nhất giang sơn về một mối. Thứ hai đó là cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, thượng tôn luật pháp, không có ngoại lệ. Và thứ ba đó, sử dụng đạo đức để làm cho luật pháp trở thành là cán cân công lý, phục vụ nhân sinh. Rất tiếc là Phật giáo Trung Quốc khi đi vào Trung Quốc là không truyền bá những bài kinh này, và xem rằng đó là những bài kinh tiểu thừa dành cho hạng căn cơ thấp kém. Cho nên kết quả là nhà Nho đã lợi dụng vào các cái tính của Phật giáo tấn công đạo Phật, và cho rằng là đạo Phật dạy bi quan yếm thế chán trường tuyệt vọng, mà trên thực tế học thuyết xã hội chính trị của đạo Phật là dựa trên cái công bằng xã hội, rất khó chịu sâu. Như vậy, ở một mức độ ngoại giao, chúng ta có thể nói Nho giáo tạm ngang bằng với nhân thừa của đạo Phật. Lão giáo thì đi về cái khuynh hướng ẩn tu, không bàn đến chuyện thiên đường, không tin chuyện địa ngục. Họ là những vị đạo sĩ, tức là rửa gột cái tâm của họ, là sống gần với thiên nhiên, quay về với cái bản chất nguyên vị của cuộc sống, thì nó chỉ mới bằng được với thiên đạo ở trong đạo Phật thôi. Chúa Giêsu Kitô đấy, theo một số sử gia phương Tây đó, 17 năm mất tích khỏi Jerusalem là lúc ông ấy có mặt ở tại Ấn Độ để học đạo Phật. Nhưng mà về đó ông ấy truyền bá cái thiên đạo ra và ảnh hưởng hài hòa với cái đạo Do Thái có sẵn, cho nên ông hình thành ra đạo Thiên Chúa qua nội dung của Kinh Thánh Tăng Ước. Thì dĩ nhiên đây là một giả thuyết, nó cũng có những bằng chứng lịch sử, nhưng mà Vatican này không có thừa nhận vấn đề này. Hay là cái khác, ý mà chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều tôn giáo thực ra chỉ bằng được cái thiên đạo của đạo Phật thôi. Ngoài nhân đạo, thiên đạo, đạo Phật còn có Thanh Văn Đạo, Bồ Tát Đạo, Phật Đạo. Thanh Văn Đạo là bước đầu của thánh nhân, Bồ Tát Đạo là thánh nhân nâng cao, vô ngã vị tha, nhập thế phụng sự, cứu độ nhân sinh, năng động, không mệt mỏi. Và Phật Đạo là cái kết quả giác ngộ để giúp cho một bậc thánh trở thành là bậc giác ngộ toàn mãn. Ba đạo sau này đó, Nho giáo và Lão giáo không thể nào bì được. Cho nên về bản chất, đạo Nho khác hoàn toàn với đạo Lão, đạo Lão khác hoàn toàn với đạo Phật, và Nho và Lão chỉ ngang với nhân đạo và thiên đạo thôi, chứ không thể nào sánh tầm với Thanh Văn Đạo, Bồ Tát Đạo, Phật Đạo được. Cho nên tam giáo về bản chất là không đồng nguyên. Do vì bị ảnh hưởng học thuyết tam giáo đồng nguyên mà nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam đó, cái tín ngưỡng qua các nghi thức đó, ảnh hưởng từ cửa ngõ của Phật giáo Trung Quốc đã lan rộng và phổ biến như một cái đời sống tinh thần đối với người Phật tử tại gia. Do đó người tu học Phật đó dĩ nhiên là nhờ cái tín ngưỡng đi vào đạo rất là nhanh, nhưng mà sau đó đó chúng ta phải tìm đến một đạo Phật sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, để chúng ta không có tiếp tục bị lệ thuộc vào các hình thức này nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi được hình thành vào năm 1964, sau khi kết thúc pháp nạn do chế độ độc tài, gia đình trị, thi giáo trị của Đình Diệm, thì lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là cố hòa thượng Thích Thiện Hoa ra chủ trương là các chùa bao gồm tăng ni và Phật tử trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được tiến hành các nghi thức tán tụng ảnh hưởng trong dân gian của Việt Nam, mà chỉ tụng kinh đơn thuần thôi. Vì tụng kinh đơn thuần đó, chúng ta sẽ hiểu sâu lời kinh thôi. Còn tán đó, một bài kệ ly lư hương đi, chỉ có 5-6 dòng, đôi lúc mất 3 phút. Ngay cả người tu mà không quen đó, nghe còn không hiểu, vì nó có ý ai giống như hồ quảng hát bội và cái lương. Cái tán của Trung Quốc thì giống như là hát bội, cái tán của Việt Nam là giống như cải lương, nó ảnh hưởng cái nền văn hóa của các loại nhạc dân gian ở Việt Nam và Trung Quốc, cho nên nghe rất khó và nghe không hiểu được. Nó làm cho người ta trải nghiệm vào cái góc độ tín ngưỡng nhiều hơn là hiểu kinh để thực tập kinh và ứng dụng kinh vào trong đời sống thực tiễn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại được thành lập từ năm 1981. Mặc dầu chưa có một văn kiện nào yêu cầu tương tự như thế, nhưng trên thực tế trong rất nhiều các cái nghi lễ do ban nghi lễ trung ương của giáo hội hay là ban nghi lễ của tỉnh thành của giáo hội là chủ xướng đó, thì không hề có tán tụng. Thế cũng là một hình thức là kêu gọi tăng ni Phật tử không nên chìm vào cái kỹ thuật tán tụng, mà vốn nó chỉ là tín ngưỡng, nó là những nhạc lễ thôi mà ta xem nó như là văn hóa. Nhưng mà chú trọng vào cái đó thì người ta lại quên đi nội dung của bài kinh thôi, vốn là cái quan trọng hơn. Tương tự các Phật tử tại gia đó, nên lưu ý là trong các nghi thức của Trung Quốc mà Việt Nam tiếp thu lại đó, thì trước khi đọc vào bài kinh luôn có bài thần chú đại bi, mục đích đó là giúp cho người đọc tụng tập trung cao, vì thần chú về dễ lộn lưỡi, dễ lộn chữ, dễ quên. Cho nên nhờ tập trung cao thì họ bắt đầu dễ phát sinh trí tuệ khi đọc vào bài kinh ngay sau đó. Rất tiếc là ngày nay nhiều Phật tử là bỏ đọc kinh mà chỉ đọc thần chú. Như vậy là khi tâm được định tĩnh, lẽ ra nhờ đó mà phát triển được trí tuệ nhờ đọc kinh, thì họ là kết thúc cái cơ hội đó. Đó là bị lạc quẻ, bị uổng đi. Là những người Phật tử mới vào đạo bằng con đường chánh tín á, chúng ta gặp thuận duyên hơn là những Phật tử lâu năm mà đi theo con đường tín ngưỡng. Chúng tôi tạm gọi là cái khuôn. Khi mình mới bắt đầu vào đạo mà thầy hướng dẫn mình á, trao cho mình một cái khuôn chánh tín, chánh đạo đó, chúng ta đi trực tiếp vào cái ngưỡng cửa Phật và đi vào ngôi nhà Phật, không phải đi lòng vòng. Và hướng dẫn cái gì chúng ta tiếp thu cái đó, vì nó là mới toanh. Còn những người Phật tử mà trải qua tín ngưỡng rồi đó, khó rất rất là khó để cho họ hiểu được đạo Phật gốc, để cho họ quay về với lời dạy gốc, để cho họ thực tập trực tiếp lời dạy Phật có kết quả. Bởi vì họ đã nghe quen những cái hướng dẫn trước đây như là một hệ quy chiếu rồi, sống với cái niềm tin đó, thói quen đó rất là khó bỏ. Một cái câu chuyện dân gian của Tây Tạng kể như sau: một bà lão có niềm tin về thần chú. Nói ngày đó bà ấy theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng có hai cái rổ, một cái rổ trống, một cái rổ đầy các hạt đậu. Bà niệm Amani Babi Hum, sau đó bà thảy hạt đậu qua bên cái rổ bên kia, cứ làm như thế tập trung, sau làm ngược lại. Thì từ xa một vị mật tông sư nhìn thấy có một cái vầng hào quang tỏa ra từ ngôi nhà của bà lão này. Vì đạo sư đó mới đến đó, dừng lại để xin một cốc nước uống. Sau khi uống nước xong đó, ông hỏi bà lão rằng là bà tu như thế nào. Bà ấy nói là suốt cuộc đời tôi chỉ tu niệm thần chú Amani Babi Mai, Amani Babi Mai. Và khi tôi niệm, tôi thảy nó qua bên đây. Sau một thời gian niệm thảy với đó thì các hạt đậu nó tự động nó bước nhảy, nó nhảy qua bên kia thôi, tôi không cần phải làm nữa. Vì đạo sư mới nói rằng là bà đọc lộn rồi, thần chú này là Amani Babi Hum, Amani Babi Hum chứ không phải Amani Babi Mai. Bà lão tiếc nói: trời ơi, mấy chục năm nay tôi tu sai rồi. Vị đại sư rời khỏi nhà, đi được vài trăm bước, ngoái nhìn lại ngôi nhà, thấy ngôi nhà nó bị tắt hào quang. Ông ấy vội vã quay trở về lại ngôi nhà và hỏi là bà lão là bà tu thế nào. Umani Babi Mai. Thiền sư, đạo sư mới nói rằng là hồi nãy tôi nói đùa thôi, Umani Babi Mai mới đúng chứ không phải Umani Babi Hum. Ông ấy quay ra thấy cái hào quang nó tỏ lại từ căn nhà. Là câu chuyện triết lý thôi. Cái nội dung cốt lõi của câu chuyện này nói rằng đó là cái tín ngưỡng á, mặc dầu nó bị trại âm, trật âm, nhưng mà nếu chúng ta tập trung cao độ, nó vẫn đạt được cái thiền chỉ, là cái bước đầu của chánh định. Và nó thực chất nó là chánh niệm. Và nếu mà mình biết tận dụng cái này đó thì tâm mình vẫn được định tĩnh bình an. Tương tự cũng như thế, các cái tín ngưỡng nó tạo cho ta có một niềm tôn kính rất là vững vàng. Và nếu chỉ dừng ở chỗ đó thôi, chứ đừng có xem cái đó để cầu phúc, cầu bình an, cầu cái đề nọ đó, thì nó bắt đầu nó bị tạp niệm, vọng niệm xen lẫn vào, can thiệp vào cái tiến trình của chúng ta này. Thì lúc đó đó, cái tín ngưỡng đó có thể tạm chấp nhận được. Tương tự người Việt Nam mình đọc thần chú qua âm Hán Việt của người Trung Quốc rất là xa với cái âm tiết gốc của nó. Ví dụ như chúng ta đọc là Án Ma Ni Bát Di Hồng, đang khi ngữ âm của tiếng Sanskrit là Umani Babi Hum. Umani Babi Hum, người Việt Nam nào cũng có thể đọc rõ ràng như thế, cần gì phải mượn cái âm tiếng của Trung Quốc là Án Ma Ni Bát Di Hồng, nó rất là xa lạ với âm gốc. Nhưng mà có nhiều người chưa quen với cái ngữ âm Sanskrit gốc thì có thể đọc cái phiên âm cũng không sao, vì mục đích đó là đưa vào các âm thanh này để chúng ta có được cái thiền chỉ, tức là chánh niệm, thì cái câu nào cũng được. Vì nó đúng hay sai nó không phải, mà cái mục đích sử dụng cũng giống như cái cách thức sử dụng đó, nó mới là đúng và sai. Do đó đó, các tín ngưỡng khi được sử dụng như là một phương tiện khéo léo là có thể chấp nhận được, vì nó có thể dẫn dắt người chưa biết đạo vào trong đạo. Nhưng mà xem nó là cái cứu cánh đó, là một cái sai lầm lớn, vì về bản chất đạo Phật không có tín ngưỡng. Học giả Batchelor với tác phẩm Buddhism Without Belief, tạm dịch là đạo Phật không tín ngưỡng, đã để lại một ấn tượng to lớn đối với giới học giả phương Tây. Khi tìm với đạo Phật đó, thì họ thấy rất rõ đó, về bản chất đạo Phật không có tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Nhưng mà trên thực tế khi đi vào các chùa đó, thì chúng ta thấy hoạt động tín ngưỡng nó diễn ra cũng không thua kém gì các tôn giáo khác, nhất là trong đạo Phật Tịnh Độ Tông, đạo Phật Mật Tông, đạo Phật Pháp Hoa Tông. Do đó là người Phật tử đó chúng ta phải biết là yếu tố tín ngưỡng được vay mượn chứ không phải là bản chất của đạo Phật. Thầy Phật không có tụng kinh, thầy Phật chỉ có nghe kinh như thế này: tất cả mọi người ngồi tĩnh tọa trong tư thế hoa sen trọn phần và ngồi theo những vòng tròn đồng tâm, vì lúc đó không có loa. Như vậy cái người có cái giọng như là sư tử sống sẽ đọc lên cái lời kinh mà mình thuộc lào để cho những người khác đó nghe lại trực tiếp lời Phật dạy. Chứ đâu có máy thâu như bây giờ, đâu có video audio trên mạng hay trong các sách thép vân vân, tất cả nó nằm ở trong bộ nhớ, cho nên người ta chỉ đọc kinh thôi. Thì làng Mai đó dưới sự hướng dẫn của thầy sư Nhất Hạnh đó vẫn giữ cái phong cách này. Cái khóa là buổi sáng đó, tất cả tăng ni lên trên niệm Phật, ngồi tĩnh tọa trang nghiêm, là một thầy hoặc một sư cô có giọng đọc hay truyền cảm sẽ thay mặt cho tăng đoàn đọc một cái bản kinh hay bản kinh. Tất cả mọi người hít thở chánh niệm nhẹ nhàng thư thái để lắng nghe. Khi mình lắng nghe đó, mình nghe bằng cái tâm, còn khi mình đọc á, mình bị vướng vào cái miệng, cái giọng cao giọng thấp giọng lớn giọng nhỏ rồi cái tiếng mõ tiếng chuông, cho nên nó ít để ý đến cái nội dung đó. Do đó tín ngưỡng chỉ là cái phần phụ họa thôi, có nó thì người ta đến với đạo Phật nhanh hơn. Hay như hồi nãy chúng tôi nói, chùa Tân Thượng thì ít người đến, nhưng mà chùa Quan Âm thì chùa tiêu biểu ở tại Tokyo đó, người ta đến đông hơn vì chỗ đó tín ngưỡng nhiều. Các tôn giáo khác cũng thế. Cho nên là để không bị chìm sâu trong các hoạt động tín ngưỡng đó, thì người tu học Phật phải thấy được cái cốt lõi của đạo Phật là công bố và sử dụng trí tuệ, và do đó không nên thỏa mãn dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,